那么既然它有这么久远的历史了，这个气功到底是干什么用的呢？
而气功个历史老了呢，也以呢那个功用管咯，多叫每个人知咁多啦，系统土种方法。气功个中心嚟都论耶佛耶，气功个种方法嚟学嚟都行了，就成真人，
成为真人嘛，是吧？这个、
nói về Phật có người cho rằng tôi nói điều mê tín, tôi cho mọi người biết rằng chữ Phật không phải là mê tín. Người ta gọi Thích Ca Mâu Ni là Phật, thật sự có một Thích Ca Mâu Ni. Mọi người hãy suy nghĩ điều đó. Trong quá khứ và thời cổ Trung Quốc, một người phát triển được quyền hành công, mọi người đều biết rằng khí công có thể mang lại sức khỏe. Mọi người đều biết rằng khí công có thể mang lại sức mạnh dược vật cho cơ thể con người. Hiện thời có 6 quyền năng được mọi người công nhận. Thật ra có nhiều hơn là 6. Tự nhiên có người ngồi đây có thể làm được việc gì mà không cần di chuyển tay chân, mà những người khác không thể làm được, ngay cả sử dụng tay chân của mình. Trong thời xa xưa, phải chăng người ta gọi những người này là thần thánh?
Thật ra đó là người đã thành đạt sự tu luyện,
người đã tu luyện khả quan. Đó là điều mà đạo giáo nói về chân nhân. Dĩ nhiên nó không quá đơn giản như vậy. Thật ra tu luyện rất là phức tạp, và người ta không thể có được một chút ít hay quá nhiều. Quý vị có thể phải trải qua nhiều thay đổi lớn. Vậy tôi cho mọi người biết, đó là công dụng của khí công. Vì mục đích thật sự của khí công là điều này, dĩ nhiên chúng ta tu luyện lên cao tầng. Ai cũng muốn đạt mục đích này, nhưng không nhất thiết là mọi người đạt đến mục tiêu. Có thể một số người, như có câu nói là, khi một người thượng trí nghe đạo, họ chăm chỉ thực hành. Khi một người thường nghe đạo, họ luyện tập lúc có, lúc không. Khi một người hạ trí nghe đạo, họ cười to lên. Dĩ nhiên, chúng ta không có người hạ trí nơi đây, họ sẽ không chịu lớp học. Có thể nhiều người trong chúng ta là người thường, họ thấy nhiều người đến học, nên họ cũng đến theo. Nhưng khi họ bận biểu công việc, họ sẽ ngưng tập, họ luyện tập không đều. Đối với họ, học cũng tốt, mà không học cũng tốt. Những người này thuộc về người trung bình, rất khó cho những người như vậy thành công. Chỉ khi những người thượng trí nghe đạo, đó là hy vọng của họ, họ sẽ làm theo hết lòng và bỏ nhiều công sức để thực hành. Tôi nói rằng trong khí công, luyện khí là ở trình độ rất thấp, và các pháp tu chân thật sử dụng nó để làm điều này. Khi các điều ở cấp thấp nhất được phát ra để thanh lọc bản thể con người, nó có thể cho thấy ảnh hưởng kỳ diệu của nó. Nó có thể cho thấy ảnh hưởng kỳ diệu của nó vì người ta có thể đạt được những kết quả ngoài sự mong đợi. Khi để đạt được những kết quả như vậy, ở phạm vi rộng lớn, có người không hiểu được những điểm chính yếu, không lãnh hội phương pháp đúng cách. Khi người ta tập khí công như vậy, như các bạn tập trung với nhau, khí công là khí công, họ biết là khí công, nhưng họ chẳng tập nó như là các bài tập thể dục, họ không tự kiềm chế tư tưởng của mình. Đó như là người thường, có lẽ họ không nghĩ gì khi luyện tập khí công. Nhưng khi rời nơi luyện tập, giữa những người thường trong xã hội, họ tranh đấu và hơn thua với nhau. Và khi đối diện với danh và lợi, họ môi tim ốc tìm cách để giành thắng lợi. Họ không thể tự sửa đổi chút nào hết. Cái họ luyện tập chỉ là thể dục, nên họ không thể đạt được kết quả mong đợi. Vậy tại sao có cái gọi là khí công? Thật ra bây giờ tôi cho biết nó không có chút gì khí công hết. Đó là tu luyện. Nó như là một trường phái khác, trong một hệ thống khác, nên cách đặt tên cũng khác. Nó chỉ là tu luyện. Tên gọi khí công mà nó có vì người ta bị ảnh hưởng khuynh tả cực đoan rất sâu đậm, nên rất khó lòng chấp nhận nó. Vì bỗng nhiên trở nên phổ biến trong xã hội, nó không được mọi người hiểu rõ thì sẽ gán cho nhiều nhãn hiệu không đúng. Vì vậy có một số thầy khí công đưa ra từ ngữ khí công hay là luyện khí vì nó rất phù hợp với tâm lý của người thời nay. Khí công không liên đới tới nhãn hiệu được gán cho, khí công đã đạt lên cao điểm giữa thời cách mạng văn hóa. Trong giai đoạn đó, nếu gọi khí công bằng tên nguyên thủy của nó sẽ rất là kinh hoàng. quý vị sẽ bị kiện thảo và đấu tố ngay cả trước khi bắt đầu truyền dạy. Hãy nghĩ đến những gì xảy ra lúc đó. Người trải qua cuộc cách mạng văn hóa nhận thấy chỉ cần nhớ lại nó thôi đã làm cho họ run sợ. Thật là quá xấu. Nếu quý vị không tin, tôi cho quý vị biết các tên nguyên thủy của nó, chẳng hạn như là Đại Pháp Tu Phật, Đại Pháp Tu Đạo, Thiền Kim Cương, Kim Đan Cửu Chuyển. Tất cả đều tương tự như vậy. Nếu quý vị gọi nó với những tên như vậy trong thời đó, nó sẽ không được chấp nhận, nên người ta chỉ gọi nó là khí công. Từ từ họ công nhận tên nguyên thủy và chỉ gọi hệ thống của họ là gì gì đó công. Nó là lý do tại sao tên gọi đã trở thành như vậy. Thật ra khí công được dễ trong xã hội ngày nay đã được dựng nên theo lối này. Đó là trình độ thấp nhất của những điều tu luyện thực sự, kỹ thuật thanh lọc cơ thể. Vì vậy, khí không là gì cả. Quý vị biết rằng trong trường phái đạo có rất nhiều cách luyện tập đứng theo hình chữ thiên, chú ý tại đơn điền, tập trung vào quán tưởng, mục đích để thu góp khí của vũ trụ. Cũng có cách thải khí ra phía trên và dưới, và trong trường phái Phật người ta tập giữ khí ở đỉnh đầu. Mục đích là gì? Để thu khí mới từ vũ trụ, sao cho khí vào cơ thể và xuyên qua mọi nơi. Nó thải khí đen, tức là khí bệnh nằm trong cơ thể ra, để thanh lọc cơ thể, đó là mục đích. Chỉ như nếu quý vị làm không đúng cách, quý vị chỉ thanh lọc sơ sơ ở phía ngoài mà không loại bỏ được khối nghiệp lực rất dày đặc. Quý vị phải thật tâm thay đổi con người mình hoàn toàn để đạt được kết quả thật sự này. Đây là cách nhìn khí công của tôi. Về những điều tôi giảng dạy hôm nay rất rất xa khỏi khí công thông thường. Chúng ta tu luyện thật sự, vì vậy sự đòi hỏi đối với quý vị cũng cao hơn. Dĩ nhiên điều này cũng không phải là sản phẩm của chính đất nước của chúng ta, vì là tu luyện nó có mặt ở khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng ở các vùng khác nó chỉ được bí mật truyền lại cho một người vừa khẩu truyền lẫn tâm truyền. Ở xứ ta nói về khí công chánh tông, rất nhiều người học khí công từ lâu nhưng chưa bao giờ suy nghĩ đến câu hỏi tại sao khí công không hiện diện trước đây mà chỉ xuất hiện ngày nay trong lịch sử hiện tại. Dĩ nhiên không phải do ngẫu nhiên.